Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 3 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria thúc đẩy vai trò phụ nữ trong chính quyền địa phương. Chính quyền lao động vừa công bố gói hỗ trợ mới nhằm khuyến khích phụ nữ tham gia nhiều hơn vào chính quyền địa phương thông qua các chương trình cố vấn và giải thưởng tôn vinh những đóng góp của nữ ủy viên hội đồng. Giám đốc phụ trách chính quyền địa phương Nistakas hồi cuối tháng 8 cho biết khoản tài trợ sẽ được trao cho Hiệp hội Phụ nữ trong chính quyền địa phương Úc, chi nhánh ở Victoria, giúp triển khai các chương trình phát triển kỹ năng và mạng lưới nghề nghiệp cho nữ ủy viên. Đặc biệt, gói trợ cấp 20.000 đô la sẽ dành cho các chương trình kết nối 20 nữ ủy viên hội đồng với những cố vấn giàu kinh nghiệm, ưu tiên cho những người là nữ ủy viên duy nhất tại hội đồng của mình. Ngoài ra, chính quyền bang còn thành lập giải thưởng thành tựu Mary Rogers nhằm tôn vinh những nữ nghị viên thúc đẩy bình đẳng giới. Đây là bước tiếp nối các sáng kiến trước như Women Leading Locally, vốn đã giúp nâng cao tỷ lệ phụ nữ ứng cử và đắc cử trong bầu cử hội đồng các năm 2020 và 2024. Hiện nay, phụ nữ chiếm 43% số nghị viên và 45% số thị trưởng tại Victoria, một dấu mốc quan trọng trong hành trình hướng tới cân bằng giới trong chính quyền địa phương. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền bang Victoria đang tiếp tục mở rộng chương trình câu lạc bộ bữa sáng học đường, mang bữa sáng lành mạnh và miễn phí đến thêm hơn 200 trường học trên khắp tiểu bang. Đến nay, học sinh tại hơn 1.200 trường đã được phục vụ gần 60 triệu bữa sáng miễn phí, giúp các em bắt đầu ngày học tập với đủ năng lượng, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho hàng chục ngàn gia đình bận rộn. Chương trình do chính quyền bang hợp tác cùng tổ chức Food Bank Victoria triển khai cung cấp bữa sáng, bữa trưa, đồ ăn nhẹ và gói thực phẩm mang về cho học sinh ở mọi cấp lớp. Với ngân sách hơn 21 triệu đô la được bổ sung trong năm tài chính 2024-2025, chương trình hướng tới việc mở rộng ra tất cả các trường công lập và phục vụ hơn 600.000 học sinh vào năm 2026. Thực đơn đa dạng, ưu tiên thực phẩm tươi và sản xuất tại địa phương không chỉ giúp trẻ học tập tốt hơn mà còn hỗ trợ phụ huynh qua các lớp dạy nấu ăn tiết kiệm và lành mạnh tại 166 trường trên toàn bang. Hãng tin Reuters đưa tin, 12 học viên và thực tập sinh xuất sắc của bang Victoria vừa được chọn vào đội tuyển đào tạo quốc gia World Skills Australia, tiến thêm một bước gần hơn tới cơ hội tranh tài tại giải vô địch tay nghề thế giới lần thứ 48 ở Thượng Hải năm 2026. Đây là sân chơi quy mô lớn nhất toàn cầu dành cho các ngành nghề và kỹ năng, quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 60 quốc gia. Những tài năng trẻ này được lựa chọn sau khi gặt hái thành công tại giải vô địch và triển lãm kỹ năng quốc gia World Skills Australia diễn ra ở Brisbane hồi tháng 6 vừa qua. Các em sẽ bước vào chương trình huấn luyện chuyên sâu trong năm tới với mục tiêu giành suất vào đội tuyển chính thức của Úc để tranh tài ở các lĩnh vực đa dạng từ mộc, công nghệ web, lắp đặt điện, cắm hoa, nấu ăn, phục vụ nhà hàng đến sản xuất công nghệ in 3 chiều. Chính quyền lao động khẳng định việc đầu tư cho kỹ năng và đào tạo, trong đó có chương trình TAFE miễn phí ở các ngành trọng điểm, sẽ tiếp tục tạo điều kiện để thế hệ trẻ ở Victoria vươn tầm thế giới. Chính quyền lao động bang Victoria vừa phê duyệt hai dự án năng lượng tái tạo lớn tại thành phố Bairnsdale, gồm trang trại điện mặt trời công suất 85 MW và hệ thống pin lưu trữ 70 MW. Dự án do công ty Algen Energy vận hành sẽ cung cấp điện cho khoảng 36.000 hộ gia đình mỗi năm. Đồng thời, hệ thống pin có thể đáp ứng nhu cầu giờ cao điểm của khoảng 24.000 hộ gia đình, tạo hơn 170 việc làm mới. Đây là bước đi nằm trong chương trình thúc đẩy phát triển, vốn đã giúp hàng loạt dự án năng lượng nhanh chóng được triển khai trên toàn bang. Theo hãng tin Reuters, từ khi mở rộng phạm vi sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, chương trình thúc đẩy phát triển đã thu hút hơn 4,9 tỷ đô la đầu tư cho 18 dự án. Dự kiến cung cấp điện cho 574.000 hộ gia đình mỗi năm và có khả năng đáp ứng nhu cầu giờ cao điểm cho gần 1 triệu hộ gia đình. Chính quyền bang Victoria khẳng định các khoản đầu tư kỷ lục này đã giúp tiểu bang duy trì mức giá điện bán buôn thấp nhất cả nước và sẽ đảm bảo giá tiếp tục ổn định. Victoria hiện đã đạt mọi mục tiêu năng lượng và khí hậu đã đề ra, hướng tới mục tiêu 95% năng lượng tái tạo vào năm 2035, tạo thêm 67.000 việc làm và mang lại 9,5 tỷ đô la để phát triển kinh tế vào năm 2040. Công trình mở rộng và nâng cấp tòa nhà chính của Trung tâm Nghệ thuật Melbourne, một phần trong dự án chuyển đổi khu vực nghệ thuật Melbourne trị giá 1,7 tỷ đô la đã đạt bước tiến lớn. Hơn 15.600 mét vuông đất đã được đào ở độ sâu 14 mét để tạo không gian cho phòng tập linh hoạt, studio mới và khu vực hậu cần mở rộng gấp đôi cơ sở hiện tại. Việc nâng cấp sẽ giúp trung tâm đón thêm nhiều buổi diễn tầm cỡ quốc tế, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận, âm thanh, công nghệ sân khấu và sự tiện nghi cho khán giả, bao gồm thêm thang máy và vị trí ngồi cho người khuyết tật ở cả 3 tầng khán đài. Song song đó, khu vườn trên cao rộng 18.000 m2 đang được xây dựng, kết nối các không gian văn hóa trong quần thể nghệ thuật. Dự án đã tạo cơ hội thực tập cho khoảng 100 học viên học nghề và dự kiến sẽ tạo ra 11.000 việc làm trong suốt thời gian thi công. Hãng tin Premier cho biết nhà hát State Theatres sẽ mở cửa trở lại vào đầu năm 2027. Quyền giám hộ trẻ em bang New South Wales, bà Rachel Ward, đã kêu gọi thực hiện một cuộc tổng kiểm tra nhân viên làm việc với trẻ nhỏ sau loạt vụ việc nghiêm trọng liên quan đến trẻ em, làm dấy lên yêu cầu cải tổ toàn diện hệ thống kiểm tra và cấp phép. Hãng tin Yahoo News cho biết, chính phủ liên bang đang xem xét siết quy định kiểm tra nhân viên làm việc với trẻ nhỏ, cũng như cơ chế tài trợ cho các trung tâm chăm sóc trẻ em không đạt tiêu chuẩn. Bà Ward nhấn mạnh rằng việc xác minh chứng chỉ cần trở thành thói quen thường ngày từ phụ huynh đến đồng nghiệp nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho trẻ em. Trong khi đó, giám đốc phụ trách gia đình bang New South Wales, Kate Washington, đã công khai chỉ trích tổ chức Alamicare, đơn vị nhận khoảng 70 triệu đô la mỗi năm từ chính quyền bang, vì đã xảy ra chương trình khuyến khích nhân viên mua nhà rồi cho chính tổ chức thuê lại với mức chênh lệch 20%. Bà Washington tuyên bố chấm dứt ngay mô hình tài chính này, đồng thời yêu cầu toàn bộ nhà cung cấp dịch vụ tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình đến khi hợp đồng kết thúc năm 2027.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Tại Oznet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Lực lượng đặc nhiệm liên ngành Úc vừa triệt phá một đường dây ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng bị cáo buộc tìm cách buôn lậu 506 kg cocaine vào thành phố Sydney và New South Wales. Lô hàng được ngụy trang trong một container hợp pháp cập cảng Sydney đêm 31 tháng 8, với giá trị ước tính khoảng 164 triệu đô la. Cảnh sát cho biết, những người bị bắt gồm tài xế xe nâng 38 tuổi, một công nhân bến cảng 25 tuổi và một tài xế xe nâng 42 tuổi. Hai người đầu tiên bị bắt quả tang tại bến cảng khi tiếp cận container chứa ma túy và sử dụng công cụ tháo gỡ vách ngăn giả để lấy hàng. Người thứ ba bị bắt khi rời khỏi nhà của tài xế xe nâng, mang theo số tiền mặt 200.000 đô la, được cho là liên quan đến hoạt động phạm pháp. Khám xét thêm các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 130.000 đô la, bị cáo buộc là tiền do phạm tội mà có. Container chứa số ma túy này được vận chuyển từ châu Âu, song cảnh sát vẫn đang điều tra quốc gia xuất xứ. Ba người bị bắt hiện đã bị truy tố các tội danh nhập khẩu ma túy với số lượng thương mại và rửa tiền. Họ đã ra hầu tòa tại tòa địa phương Sutherland vào hôm 1 tháng 9 và sẽ tiếp tục hầu tòa trong tháng tới. Kể từ ngày 1 tháng 9, bang Nam Úc đã chính thức cấm sử dụng hộp nhựa đựng nước tương hình con cá, loại bao bì phổ biến tại các cửa hàng sushi, nhằm siết chặt kiểm soát nhựa dùng một lần. Đây là bang đầu tiên của Úc áp dụng quy định này, biến Nam Úc thành địa phương có hệ thống cấm nhựa toàn diện nhất cả nước. Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Môi trường bang Nam Úc bà Susan Close cho biết, những hộp nhựa chỉ dùng vài giây này thường dễ rơi vãi, bị gió cuốn hoặc trôi xuống cống, cuối cùng trở thành rác thải đại dương, thậm chí bị sinh vật biển nhầm lẫn là thức ăn do có hình dáng con cá. Do kích thước quá nhỏ, chúng cũng không thể được xử lý hiệu quả tại các nhà máy tái chế và thường kết thúc tại bãi rác. Chính quyền bang yêu cầu các cửa hàng thay thế bằng gói gia vị lớn hơn, chai nạp lại hoặc bao bì phân hủy sinh học. Các chuyên gia môi trường hoan nghênh bước đi mới nhưng cho rằng cần nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn để giảm thiểu nhựa. Theo chương trình môi trường Liên Hợp Quốc, mỗi ngày, thế giới có lượng nhựa tương đương 2.000 xe tải rác thải đổ xuống biển xông vào hồ. Khoảng 85% nhựa dùng một lần kết thúc ở bãi rác hoặc bị xử lý sai cách, góp phần gây ô nhiễm nghiêm trọng. Các doanh nghiệp tại một vùng núi cao nổi tiếng lẽ ra phải chuẩn bị cho một kỳ nghỉ học bội thu, nhưng thay vào đó lại đang phải vật lộn với tác động của một cuộc truy lùng quy mô lớn của cảnh sát. Công viên quốc gia núi Buffalo là một địa điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực, hiện đã đóng cửa do cuộc truy lùng đang diễn ra. Người dân và khách du lịch đã được yêu cầu hạn chế di chuyển qua khu vực này, trong khi cảnh sát truy lùng nghi phạm Daisy Freeman, kẻ bị truy nã hơn một tuần sau vụ đụng độ chết người tại Papunka, cách Melbourne khoảng 300 km về phía đông bắc. Nhà chức trách cho biết các nhà hàng địa phương báo cáo đã mất 60% thu nhập kể từ khi cuộc tìm kiếm bắt đầu vào ngày 26 tháng 8. Nếu cuộc tìm kiếm tiếp tục trong tuần này và hơn thế nữa, họ sẽ gặp một số vấn đề về dòng tiền ngay lập tức. Daisy Freeman bị cáo buộc đã bắn chết cảnh sát trưởng Vadim DeWatt, 35 tuổi, và cảnh sát trưởng Neil Thompson, 59 tuổi. Họ sẽ được an táng lần lượt vào thứ Sáu và thứ Hai tới. Cuộc tìm kiếm của Freeman đã bước vào ngày thứ 8. Một người mẹ đã kể lại cơn ác mộng kéo dài 40 phút của mình sau khi chiếc xe với hai cậu con trai nhỏ bên trong bị cướp. Cô Stephanie không thể làm gì khi chiếc Ford Territory của cô lao ra khỏi lối vào nhà trên đường Bayside Street ở Doreen, Melbourne chỉ trong chớp mắt. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng thứ Hai, là một trong hàng loạt vụ cướp xe xảy ra trong những ngày gần đây. Cô Stephanie đã đặt hai cậu con trai 4 tuổi của mình vào ghế sau để chuẩn bị đến trường và chạy ra trước cửa nhà để kiểm tra đứa con lớn. Một đoạn video từ camera an ninh từ một ngôi nhà gần đó cho thấy, chỉ trong chớp mắt, hai người đàn ông đã đến trên một chiếc Toyota Yaris và nhảy lên xe của cô trước khi lái đi. Hai đứa trẻ mới biết đi đã bị lái xe chở đi khoảng 2 km và bị bỏ rơi tại hai địa điểm khác nhau trên đường Coops Road. 40 phút sau đó, các em đã được đoàn tụ với cha mẹ. Những đứa trẻ không bị thương. Cảnh sát bang Victoria cho biết chiếc Toyota Yaris và chiếc Ford Territory đã va chạm với nhau, khiến chiếc Yaris lao xuống mương. Một phụ nữ 23 tuổi và một cô gái 16 tuổi trên chiếc Yaris đã bị bắt và được thả ra chờ lệnh triệu tập. Chiếc Ford Territory bị đánh cắp và hai người đàn ông vẫn đang mất tích. Một phụ nữ đã tử vong do rắn cắn bên trong một cơ sở kinh doanh trên đường Pitt Street ở Catherine, vùng lãnh thổ Bắc Úc vào khoảng 1 giờ chiều ngày 2 tháng 9. Cảnh sát và nhân viên y tế của bệnh viện St. John's đã có mặt và lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo cho người phụ nữ, nhưng bà được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường. Người phụ nữ được tìm thấy với vết rắn cắn ở mắt cá chân. Trung tâm cấp cứu St. John's cho biết có báo cáo rằng người phụ nữ đã bị một con rắn đen nhỏ cắn khoảng 1 giờ trước khi người này bất tỉnh. Trung tâm cấp cứu St. John's nhắc nhở mọi người rằng nếu bị rắn cắn, điều quan trọng là phải ngay lập tức cố định chi bằng băng cố định áp lực. Vì vậy, hãy băng thật chặt từ đầu chi đến ngọn chi và đảm bảo chi bị cắn cố định ở vị trí thấp nhất có thể, sau đó gọi cấp cứu ngay lập tức. Cảnh sát cho biết cái chết của người phụ nữ không có gì đáng ngờ và một báo cáo sẽ được lập cho các nhân viên điều tra. Cảnh sát đang điều tra một vụ cháy đáng ngờ xảy ra vào ban đêm khiến một khu phức hợp mua sắm ở vùng ngoại ô phía bắc Tây Úc bị thiêu rụi hoàn toàn. Sở cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp cùng cảnh sát bang Tây Úc đã nhanh chóng đến hiện trường tại Morley Market trên đường Bishop Street ở Morley vào khoảng 0 giờ 40 phút sáng ngày 3 tháng 9. Nhiều doanh nghiệp gia đình đã bị thiêu rụi trong vụ cháy, bao gồm trà sữa T4, tiệm cắt tóc Monte Carlo, cửa hàng tạp hóa châu Á Far East Imports, cửa hàng sửa chữa điện thoại di động SY và Maybelline. Vụ cháy đã gây thiệt hại nặng nề nhưng may mắn không có ai bị thương và các nhân viên cứu hỏa vẫn đang tiếp tục dập lửa. Người phát ngôn sở cứu hỏa cho biết, để phòng ngừa, người dân trong khu vực nên ở trong nhà, tránh xa khói bụi, đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin, hình ảnh từ camera giám sát hoặc camera hành trình, hãy liên hệ với cảnh sát.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc kha mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sinh Sinh. Đến với nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 3 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.653 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 3 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.424 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 26 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 15 độ.